Chuyển đổi xanh.
Chuyển đổi xanh.
Thưa quý vị và các bạn, trước các vấn đề môi trường ngày càng gia tăng, các yêu cầu ngày càng chặt chẽ về các tiêu chuẩn môi trường trong xuất nhập khẩu hàng hóa và nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm xanh, sản phẩm thân thiện môi trường ngày càng cao. Điều này cũng đã làm thay đổi nhận thức của doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường. Việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường không chỉ còn là nghĩa vụ phải làm đối với các doanh nghiệp mà từng bước đã trở thành động lực tìm kiếm lợi nhuận bền vững cho doanh nghiệp.
Trên thực tế, việc mua sắm sử dụng những sản phẩm thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng ngày càng được người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp đề cao. Ở nước ta, mặc dù được Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện từ năm 2009, nhưng đến nay, cộng đồng xã hội và nhất là các doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến các sản phẩm có dán nhãn xanh Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Nắm bắt xu hướng tiêu dùng xanh, nhiều doanh nghiệp đã tiên phong trong việc chuyển đổi sản xuất xanh. Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk là một trong những doanh nghiệp như vậy. Đây là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có hai nhà máy và trang trại vừa đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS. Công ty có lộ trình cắt giảm 15% lượng phát thải khí nhà kính, cắt giảm và trung hòa 55% lượng phát thải vào năm 2035. Tuy nhiên, đa phần các doanh nghiệp của nước ta hiện là doanh nghiệp nhỏ và vừa, không phải doanh nghiệp nào cũng đủ nguồn lực chuyển đổi xanh. Ông Lê Hoàng Minh, giám đốc điều hành sản xuất công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk cho rằng,
đối với cả các công ty nhỏ chưa có tiềm lực về tài chính để đầu tư giống như Vinamilk, như là các dây chuyền công nghệ hiện đại có chỉ số phát thải thấp, theo tôi nghĩ là hướng tới cái việc là duy trì năng suất sản xuất thật tốt thì nó sẽ góp phần giảm phát thải, phối hợp với các đối tác để có thể triển khai trồng cây xanh.
Trên thực tế, nhiều thị trường xuất khẩu lớn của nước ta đã yêu cầu phải xét đến vấn đề về môi trường trong sản phẩm nhập khẩu. Sở dĩ như vậy là do đang có một xu thế của người tiêu dùng khi mua sản phẩm hàng hóa không chỉ quan tâm đến chất lượng, mẫu mã, giá cả mà còn xem xét đến các yếu tố sức khỏe, môi trường của sản phẩm, mà những yếu tố này được hội tụ đủ trong các sản phẩm được gắn nhãn sinh thái. Các sản phẩm thân thiện với môi trường là một chứng chỉ xanh để sản phẩm của các doanh nghiệp có thể đứng vững ở thị trường trong nước và thực hiện mục tiêu vươn tầm ra các thị trường khác, đặc biệt là những thị trường có đòi hỏi khắt khe về môi trường như là thị trường EU, Mỹ, v.v. Ông Nguyễn Huy Hoàn, nguyên phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ Bộ Công Thương cho rằng,
khi mà mình sản xuất ra các cái sản phẩm theo hướng thân thiện môi trường thì để cho người dân, người tiêu dùng người ta biết được sản phẩm nào là sản phẩm thân thiện, sản phẩm nào là sản phẩm sử dụng hiệu quả tài nguyên, sử dụng hiệu quả nguyên nhiên vật liệu, thân thiện môi trường. Thì đấy là cái chương trình mà Bộ Tài nguyên Môi trường đang triển khai. Tuy nhiên thì nó cũng đang ở cái mức độ, kết quả hiện nay mà nói thì cũng đang ở một mức độ rất là hạn chế. Bởi vì các cái sản phẩm sản xuất trên thị trường mà được dán nhãn xanh thì hiện nay cũng đang rất là hạn chế.
Mặc dù chương trình dán nhãn xanh đã được triển khai từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa thực sự phát huy hiệu quả. Các doanh nghiệp không mặn mà với việc này. Ông Mai Thanh Dung, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, ở nước ta hiện nay, các doanh nghiệp chủ yếu là nhỏ và vừa, có nhiều khó khăn về tài chính, nguồn lực cũng như công nghệ, nên kinh phí dành cho môi trường trong các sản phẩm rất thấp. Trong khi đó, để được dán nhãn xanh cho sản phẩm, doanh nghiệp phải đầu tư thêm 20% chi phí cho hàng hóa, nên doanh nghiệp chưa mặn mà. Ông Mai Thanh Dung cho rằng,
quan trọng sắp tới là chúng ta phải pháp lý hóa được, pháp luật hóa được những cái khuyến khích chúng ta đang đưa ra ở trong xã hội để các doanh nghiệp, các cá nhân hướng tới. Làm sao cái đấy là thành một cái yêu cầu bắt buộc. Các doanh nghiệp sẽ phải quan tâm hơn để thực hiện những cái việc xây dựng cũng như là được cấp cái nhãn sinh thái cho các sản phẩm của mình, cũng như là các gọi là cơ sở gọi là thân thiện với môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, hiện hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam không chỉ chịu áp lực cạnh tranh của các sản phẩm cùng loại của nhiều quốc gia khác vào thị trường đối tác, mà áp lực từ chính nhu cầu tiêu dùng xanh, tiêu dùng sạch ở các thị trường châu Âu và các thị trường xuất khẩu lớn của hàng hóa Việt Nam. Để không bị loại khỏi cuộc chơi bởi các tiêu chuẩn cao về môi trường và xã hội do các thị trường nhập khẩu đặt ra, các nước xuất khẩu cần thay đổi tư duy, quan tâm tới tính xanh của chuỗi cung ứng trong thương mại quốc tế để đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật khắt khe của thị trường, và Việt Nam không phải ngoại lệ.
Cùng với nỗ lực từ chính doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, công tác xúc tiến thương mại, đồng hành cùng doanh nghiệp tìm hiểu, nắm bắt cơ hội thị trường cũng được cơ quan quản lý nhà nước khẳng định. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương về vai trò của xúc tiến thương mại trong xuất khẩu xanh và những vấn đề đặt ra đối với chuyển đổi xanh trong hệ sinh thái xúc tiến xuất khẩu Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, trước tiên thì xin được hỏi ông nhìn nhận như thế nào về cơ hội trong xuất khẩu xanh và thương mại xanh của Việt Nam ạ?
đi kèm với cơ hội thì cũng là thách thức, và đi kèm với thách thức cũng là cơ hội. Và chúng ta đã thấy rằng là cái xuất khẩu xanh thì sẽ mang lại cái lợi nhuận biên nó cao hơn đối với cả những sản phẩm xuất khẩu của chúng ta. Chúng ta thấy là những cái sản phẩm mà đáp ứng được tiêu chuẩn xanh và chứng chỉ carbon thì sẽ đạt được một cái mức lợi nhuận hay là cái giá bán cao hơn rất nhiều lần so với cả sản phẩm bình thường. Thứ hai nữa, sẽ nâng cao được cái năng lực cạnh tranh, bởi vì khi đó chúng ta sẽ không phải nộp thuế carbon. Thế thì trong khi đó là những cái sản phẩm cùng loại của những cái nước khác mà chưa đáp ứng được sẽ phải nộp thuế carbon. Thì đây là cơ hội cho chúng ta có thể là nâng cao năng lực cạnh tranh nếu như mà chúng ta đáp ứng cái tiêu chuẩn xanh trước và hiệu quả hơn. Một cái nữa mà tôi cho rằng là đối với cả tiêu chuẩn xanh cũng như là những cái quy định của tiêu chuẩn xanh và kinh doanh có điều kiện đấy, thì đối với cả những cái quốc gia mà có những cái tập đoàn kinh tế lớn, đa quốc gia có chuỗi cung ứng dài và lớn rộng khắp thế giới, thì cái chi phí chuyển đổi của họ ấy sẽ là lớn mà cái thời gian chuyển đổi sẽ là lâu hơn. Trong khi đó đối với Việt Nam thì hầu hết doanh nghiệp xuất khẩu của chúng ta là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vậy thì là cái chi phí chuyển đổi sẽ thấp hơn, bởi vì chúng ta chuyển đổi cái hệ thống kiểm soát nội bộ của chúng ta sẽ nhanh hơn về thời gian và tiết kiệm chi phí hơn. Và chính vì vậy cho nên là tôi thấy rằng là đây chính là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam.
Có thể nói thỏa thuận xanh châu Âu là một cơ chế rất rộng và bao trùm. Vậy thì trách nhiệm của Cục Xúc tiến Thương mại cũng như là Bộ Công Thương trong việc tuyên truyền và phổ biến cho doanh nghiệp để có thể đảm bảo được các cái tiêu chuẩn trong xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường này như thế nào ạ?
Tôi nghĩ rằng không phải là chỉ trách nhiệm riêng của Cục Xúc tiến Thương mại mà đó là trách nhiệm của Bộ Công Thương, bởi vì liên quan đến hàng hóa lưu thông và thương mại quốc tế. Chính vì vậy cho nên là kể từ năm 2022 thì Bộ Công Thương đã có cái đề xuất với Thủ tướng Chính phủ là để phối hợp với các bộ ngành liên quan và Bộ Ngoại giao cũng như là cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để có thể là cung cấp nhanh và hiệu quả nhất những thông tin, những yêu cầu mới và hướng dẫn của châu Âu liên quan đến thỏa thuận xanh và liên quan đến chuyển đổi xanh của châu Âu cho các ngành sản xuất ở trong nước để có thể là thích ứng hiệu quả và nhanh nhất đối với lại những cái yêu cầu mới này.
Và cái việc hoàn thiện các cái hành lang pháp lý cụ thể cũng sẽ phải được quan tâm, thưa ông.
Đúng là như vậy. Tôi cho rằng là song song với việc là nâng cao cái năng lực để mà đáp ứng những cái tiêu chuẩn mới thì các bộ ngành liên quan sẽ phải là nhanh chóng là bổ sung và hoàn thiện khung khổ pháp lý, đưa ra những cái tiêu chuẩn, những cái quy định về chuyển đổi xanh, thế nào là xanh và thế nào là bộ chỉ số về chuyển đổi xanh. Trong xúc tiến thương mại thì chúng tôi đã có xây dựng cái bộ chỉ số về năng lực xúc tiến thương mại, nhưng sắp tới cái bộ chỉ số đó sẽ được bổ sung thêm những cái chỉ số về chuyển đổi xanh trong xúc tiến thương mại và trong xúc tiến xuất khẩu. Đấy là một ví dụ. Và tôi cũng thấy rằng là chính phủ chúng ta cũng đã có cái chương trình liên quan đến hoàn thiện khung khổ pháp lý từ giai đoạn là 23-27. Và theo đó thì các bộ ngành cũng đã xây dựng cả chương trình hoàn thiện pháp luật cho giai đoạn 23-27 liên quan đến chuyển đổi xanh, liên quan đến thỏa thuận xanh, liên quan đến kinh tế tuần hoàn và kinh doanh có trách nhiệm.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Quý vị và các bạn vừa nghe phỏng vấn của phóng viên Nguyên Long với ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương về vai trò của xúc tiến thương mại trong xuất khẩu xanh và những vấn đề đặt ra đối với chuyển đổi xanh trong hệ sinh thái xúc tiến xuất khẩu Việt Nam.
Sống xanh.
Thưa quý vị, thưa các bạn, với hàng nghìn lễ hội lớn nhỏ được tổ chức hàng năm, đặc biệt là các lễ hội vào mùa xuân đã thu hút đông đảo người dân tham dự. Lễ hội là điều kiện thuận lợi để các địa phương quảng bá hình ảnh cũng như nét văn hóa đặc sắc đến với du khách gần xa. Chính vì vậy, để giữ hình ảnh đẹp trong mắt du khách, bên cạnh việc chuẩn bị phần lễ và phần hội, thì vấn đề vệ sinh môi trường tại các khu vực lễ hội cũng được các địa phương quan tâm. Ban tổ chức các lễ hội coi đó là hoạt động góp phần giữ gìn nét văn hóa của một hoạt động văn hóa tinh thần, đồng thời bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp cho các du khách tham dự.
Tuy nhiên, tình trạng sau khi diễn ra các lễ hội, rác thải được các du khách thải ra là hình ảnh gây rất nhiều phản cảm mà vẫn chưa có giải pháp khắc phục. Chính vì vậy, bên cạnh hoạt động văn hóa đặc sắc trong các lễ hội, thì vấn đề xây dựng lối sống xanh, nâng cao ý thức của người đi lễ cần phải được các cấp chính quyền, tổ chức lễ hội quan tâm đúng mức, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh.
Ngay từ những ngày đầu năm Giáp Thìn, con đường dẫn vào trung tâm di tích Đền Bà Chúa Kho, tỉnh Bắc Ninh chỉ dài khoảng 900 mét nhưng luôn đông đúc các đoàn xe nối đuôi nhau đi lễ. Với quan niệm đầu năm đến vay bà, cuối năm trả nợ, sẽ giúp việc kinh doanh, buôn bán thuận lợi nên người dân ở khắp các tỉnh thành nườm nượp đội những mâm lễ ngổn ngộn tiền vàng và dâng tại đền Bà Chúa Kho. Không gian di tích chưa đầy 1.000 m² nêm chặt người. Hai lò hóa vàng đặt hai bên di tích lúc nào cũng rực lửa. Mặc dù đã có một đội vệ sinh môi trường do Ban Quản lý Di tích Đền Bà Chúa Kho đảm trách, nhưng nhiều thời điểm, do lượng du khách quá đông, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường lại quá yếu, nên nhiều khi bị quá tải. Đây cũng là trăn trở của các du khách đến với Đền Bà Chúa Kho.
Ai cũng đi lễ để lấy lộc, ai cũng mang vàng mã đến để đặt lễ rồi ra hóa vàng để xin lộc, nhưng mà nhiều quá nên là cái chỗ đấy là nó khói, là nó bay tản hương mùi, khói nó ra nó rất là ô nhiễm.
Những cái túi ni lông với những cái thậm chí mọi người ăn cam quýt các thứ xong rồi vứt vỏ xuống dưới dòng sông thì cũng rất là mất mỹ quan mà cũng ô nhiễm cho cái môi trường trong cái cảnh chùa chiền.
Bao nhiêu năm nay tôi thấy môi trường ô nhiễm, báo chí đài nói cứ liên tục tảng ấy, nhưng mà tôi đi chùa thì vẫn thấy rác rưởi các thứ.
Lễ hội Đền Bà Chúa Kho tỉnh Bắc Ninh diễn ra vào 12 tháng Giêng hàng năm. Tuy nhiên, từ cuối năm trước thì đền đã thu hút hàng nghìn du khách thập phương về Bắc Ninh lễ bái cầu tài cầu lộc. Mặc dù Ban Quản lý Di tích Đền Bà Chúa Kho đã nhắc nhở trên hệ thống loa truyền thanh, nhưng không ít du khách vẫn vô tư xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, làm xấu hình ảnh chốn tôn nghiêm, cảnh quan danh thắng. Lễ hội đầu xuân là dịp để người dân vui chơi chiêm bái, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, gia đình làm ăn phát tài phát lộc. Tuy nhiên, để việc du xuân được thuận lợi, theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, cần sự chung tay của người dân, du khách thập phương cũng như các ban quản lý các lễ hội trong việc nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn cảnh quan môi trường chốn tôn nghiêm thờ tự cũng như xây dựng cho những người đi lễ phải có một lối sống xanh.
Cái vai trò của cái nơi tổ chức hết sức quan trọng. Ngay từ khi bước vào lễ hội là anh đã có những quy định. Và quan trọng nữa tức là tổ chức là như thế, thế nhưng mà phải đến được từng người dân trước khi vào lễ hội. Mặt khác, trên các hệ thống phương tiện thông tin đại chúng ấy, ví dụ như là VOV hay là các cái phương tiện đại chúng khác ấy, thì ngay từ đầu lễ hội đã đưa những vấn đề này vào trong cái phổ cập tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng ấy, để người dân biết được. Và những cái nơi mà làm tốt ấy, thì nên có những cái phân tích điển hình.
Quý vị và các bạn thân mến, 3 tháng mùa xuân sẽ còn hàng trăm lễ hội lớn nhỏ diễn ra trên khắp cả nước. Chảy hội cầu may mắn đầu năm, mong mỏi người tham gia lễ hội cùng thực hiện hành động tuy nhỏ nhưng ý nghĩa, đó là bỏ rác đúng nơi quy định, không tiêu thụ động vật hoang dã và không nên thắp nhiều hương, không nên đốt nhiều vàng mã. Những hành động nhỏ này sẽ tạo ra hiệu ứng lớn, đó là các lễ hội của chúng ta sẽ văn minh hơn. Môi trường lễ hội sẽ xanh, sạch, đẹp hơn và cảnh quan môi trường khu vực lễ hội giữ được vẻ đẹp vốn có của nó. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.